An Sĩ Toàn Thư. Khuyên người bỏ sự tham dục. Nguyên tác: Dục Hải Hồi Cuồng. Tác giả: Chu An Sĩ. Việt dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến. Nhà xuất bản Tôn Giáo. Diễn đọc: Trường Tân. Lời tựa: Vào khoảng cuối mùa hạ năm Tân Dậu, tức là năm 1681, tôi và Chu Tiên Sinh, tức Tiên Sinh Chu An Sĩ, cùng ngồi hóng mát trong một cái đình nhỏ ven hồ sen, tay nắm tay trao đổi tâm tình, luận bàn những việc được mất trong đời từ xưa đến nay. Nhân đó đề cập đến những lẽ thiện ác báo ứng, Chu Tiên Sinh bỗng xúc động thở dài than rằng: Sắc dục làm mê hoặc con người thật quá lắm, đến bậc hiền trí còn không thoát khỏi, huống chi là những người khác. Tôi nghe lời ấy thì lặng thinh hồi lâu, suy nghĩ đến việc dùng lời nói khuyên người trong một lúc, sao bằng viết sách khuyên người, lưu truyền đến muôn đời sau, liền đem việc muốn biên soạn sách này ra thỉnh ý Tiên Sinh. Chu Tiên Sinh nói: Tôi lo việc khắc in sách Vạn Thiện Tiên Tư đã gần 2 năm rồi vẫn chưa xong, đâu dám nghĩ đến việc khác. Tôi nói: Chỉ cần là việc lợi ích cho muôn người, tôi đây không tiếc đóng góp tiền bạc. Chu Tiên Sinh nghe vậy rất hoan hỷ, liền phát tâm biên soạn sách này. Ngày lại ngày qua, thoáng chốc đến mùa thu năm nay, tức là năm viết lời tựa này, 1682, có ghi ở cuối bài. Vào ngày Canh Ngọ trong tháng 7, tôi tìm đến nhắc lại lời nói năm xưa. Tiên Sinh liền ngay trong ngày ấy, đốt hương trang nghiêm, rửa tay sạch sẽ, phóng bút viết ra. Tiên Sinh biên soạn sách này, mỗi khi nêu ra một phần nghị luận, đều cứu xét thật rõ trong nguyên bản, để giúp cho người đọc có thể nhận hiểu rõ ràng, lại khảo cứu trọng thêm đến cả những sách vở, kinh điển của Nho, Lão, Phật, lấy đó làm chỗ tham khảo để bổ sung đầy đủ. Tiên Sinh chịu khó nhọc, đêm ngủ không yên giấc, ngày ăn chẳng thấy ngon, để hết cả tâm ý vào công việc. Bản thảo viết ra mất 3 tháng mới hoàn tất. Tôi liền tuyển chọn thợ khéo, khắc bản in để có thể lưu truyền rộng rãi. Chỉ mong sao những người đọc được sách này có thể xem đây như một tiếng chuông trong đêm khuya thanh vắng, giúp người tỉnh ngộ, như lương thực lúc đói thiếu, giúp người no lòng, ngày ngày đặt sách ngay nơi thuận tiện, để thường xem đi xem lại, trí tuệ sẽ được khai mở, phước duyên tự nhiên vững chắc sâu dày. Đến như những chỗ dò tận nguồn cội, hiển lộ nghĩa uyên áo của sách này, rực rỡ sáng tỏ muôn phần, thì đương thời ắt không thiếu những bậc thức giả sáng suốt tự nhận biết, tôi đâu cần phải ngợi khen xưng tán. Niên hiệu Khang Hy năm thứ 21, Nhâm Tuất, ngày 16 tháng 11, Cô Tô, Cố Ngạc Thanh Lâm Thị Kính Đề. Đức hạnh đáng khâm phục. Chuyện này được ghi chép tại huyện Cam Tuyền, tỉnh Dương Châu. Vào đời Nguyên, Tần Chiêu là người Dương Châu. Vào độ tuổi 20, có dịp đi chơi đến kinh thành. Lúc lên thuyền rồi, có người bạn họ Đặng mang rượu đến đưa tiễn. Đang lúc cả hai cùng nâng ly, bỗng có một cô gái tuyệt đẹp bước đến. Người bạn họ Đặng liền bảo cô ấy thi lễ với Tần Chiêu, rồi nói: Cô gái này nguyên là nô tỳ, có vị đại nhân ở một bộ nơi kinh thành đã bỏ tiền mua về làm thiếp. Nhân tiện chuyến đi này của anh, xin giúp đưa cô ấy đến chỗ ông ta ở kinh thành. Tần Chiêu 3 lần từ chối không nhận, họ Đặng giận đổi sắc mặt, nói: Sao anh lại cố chấp đến thế? Ví như không tự giữ mình được, thì cứ xem như cô gái này sẽ về làm vợ anh, bất quá chỉ mất 2.500 quan tiền mà thôi. Tần Chiêu bất đắc dĩ phải nhận lời đưa cô gái đi cùng. Khi ấy, tiết trời nóng bức, ban đêm nhiều muỗi, cô gái khổ sở không ngủ được vì không có mùng. Tần Chiêu liền bảo cô vào ngủ chung mùng với mình. Hành trình theo đường sông phải mất 10 ngày như vậy mới đến kinh thành. Tần Chiêu gửi cô gái cho bà chủ quán trọ, rồi tự mình mang thư của người bạn họ Đặng đến cho vị đại nhân kia. Ông ta dò hỏi: Anh đi như thế, có người nhà cùng đi chăng? Tần Chiêu đáp: Không, chỉ có mỗi mình tôi thôi. Ông ta nghe vậy, bỗng nhiên biến sắc, lộ vẻ giận ra mặt. Nhưng vì có thư của họ Đặng nên phải miễn cưỡng cho người đón cô gái kia về nhà. Đêm ấy, ông ta mới biết cô gái chưa từng thất thân. Trong lòng tự thấy hết sức xấu hổ. Hôm sau lập tức viết thư cho họ Đặng, hết lời ngợi khen đức hạnh của Tần Chiêu. Ông lại đến thăm Tần Chiêu, nói: Ông quả là người quân tử, đức độ cao vời, xưa nay ít có. Hôm qua tôi hết sức nghi ngờ việc ông đi chung thuyền nhiều ngày với người thiếp của tôi. Quả thật là đã lấy bụng tiểu nhân, đo lòng quân tử. Tôi lấy làm hổ thẹn vô cùng. Lời bạn. Tâm địa của Tần Chiêu, nếu chẳng phải hoàn toàn không bị dục tính của con người chi phối, chỉ một mực vâng theo lẽ trời, thì khi cùng với một cô gái tuyệt đẹp như thế, ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu trong suốt 10 ngày dài, làm sao có thể không khởi lên chuyện dục tình? Tần Chiêu như thế, cố nhiên đã là một bậc quân tử đức hạnh, nhưng cô gái kia cũng là một trang thục nữ trong trắng thanh cao. Đức hạnh cao vời và tấm lòng trinh trắng thanh cao ấy thật khiến cho người ta phải hết sức khâm phục, ngưỡng mộ. Vì thế nên cho khắc in thêm vào đây để lưu truyền rộng rãi. Năm Dân Quốc thứ 11, Nhâm Tuất, tức là năm 1922. Thích Ấn Quan kính ghi. Thể lệ chung khi biên soạn sách này. Sách này được phân làm 3 quyển. Quyển thứ nhất sưu tầm các tích truyện xưa, nhằm khơi dậy tâm niệm răn ngừa sự dâm dục. Quyển thứ hai phân tích chi tiết lý lẽ, nhằm khai mở, trình bày rõ về phương pháp, cách thức để răn ngừa sự dâm dục. Quyển thứ ba gồm các phần hỏi đáp, nhằm củng cố vững chắc căn bản của sự răn ngừa dâm dục. Trình bày như thế là để đi dần từ cạn đến sâu, không thể đảo ngược. Những chuyện nhân quả được dẫn ra trong sách này, cùng với những ý kiến luận bàn của người xưa, được trích từ sách nào đều có cước chú rõ ràng, để người đọc có thể khảo chứng. Nếu có tham khảo thêm các bản khác, ắt sẽ nêu ra những chỗ sai khác để làm căn cứ so sánh, làm rõ. Xưa nay những chuyện liên quan đến trinh tiết và dâm dục, phần nhiều dễ được mọi người truyền miệng khắp nơi. Nếu xét thấy không có sự tích chứng cứ rõ ràng thì đều loại bỏ. Đối với những chuyện nhân quả rõ ràng trong hiện tại, chưa từng có ai ghi chép thì thu thập đưa thêm vào. Người xưa ghi chép sự việc thường trình bày theo lối trường thiên, liên tục nối tiếp nhau, không phần chương mục, khiến người đọc dễ chán. Trong sách này, dựa theo mỗi sự việc mà đặt tiêu đề, dựa theo tiêu đề mà có lời khuyên bảo khuyến khích, mỗi chỗ đều rõ ràng, giúp người đọc dễ dàng phân biệt, nhận hiểu. Những sự tích đưa vào quyển thứ nhất có xuất xứ từ tác phẩm của rất nhiều tác giả khác nhau, nên nguyên bản vốn có nhiều sự khác biệt về cách trình bày, giọng văn. Nay khi đưa vào sách này đều chỉnh sửa, thay đổi đôi chút để có sự nhất quán. Những sách khuyên nhắc răn ngừa sự dâm dục thì người xưa trước tác cũng đã nhiều. Nhưng đa phần chỉ trích dẫn sự tích xưa, lấy đó làm điều răn nhắc mà thôi. Còn như vì người thực sự muốn hạ thủ, công phu, mà trình bày phương pháp cụ thể chi ly, vận dụng vào những trường hợp trong đời sống hàng ngày như trong sách này, ắt xưa nay chưa từng có. Những văn chương khuyến thiện, khuyên đời thật sự rất nhiều. Thoạt nhìn qua như trường giang đại hải, thật rất đáng mừng. Nhưng khảo sát cho thật kỹ thì mới thấy gần như chỉ cần một vài câu đã tóm lược được hết ý tứ. Sách này nỗ lực vượt qua hạn chế đó, nên trong phần Phương pháp tu tập, quyển 2, cố gắng dùng lời đơn giản mà ý hàm súc. Tuy chỉ nói là răn nhắc sự dâm dục, nhưng cũng gồm đủ hết thảy những phương pháp ứng xử, tu tập ở đời. Mong rằng người xem đừng như cưỡi ngựa xem hoa, sẽ uổng phí đi sự dụng tâm khó nhọc của người biên soạn. Nguồn gốc của dâm dục chính là nằm ở sự tham ái. Nếu tâm tham ái chưa đoạn trừ, thì dù có chế ngự được, cũng chỉ như cỏ chưa nhổ gốc, đến mùa xuân, ắt lại mọc lên xanh tốt. Vì thế, trong quyển 2, ở phần quán bất tịnh và các phép quán khác, đều chú ý đến việc đoạn trừ ngay từ lúc tâm tham dục còn chưa sinh khởi. Những ai thực sự ra sức thực hành mới có thể thấy được sự kỳ diệu của phương pháp này, bằng như đem tâm hối hả mà đọc qua loa, cho rằng không có sự liên quan đến ý chỉ căn bản. Ắt người soạn sách này cũng đành như bá nha xưa, lúc chưa gặp được Tử Kỳ, chỉ có thể ôm đàn mà khóc. Trong hai quyển đầu thì phương pháp răn ngừa dâm dục cũng đã đầy đủ, nhưng chỉ nêu lên rồi cho là đúng thật, ắt không thể không làm khởi sinh nghi vấn. Vì thế, trong quyển cuối, nêu ra 100 câu hỏi đáp, đề cập tổng quát đến hết thảy mọi vấn đề. Vấn đề quan trọng thiết yếu nhất đối với người đời thật không gì hơn việc sống chết, bất kể là đạo Nho hay đạo Phật cũng đều quan tâm đến. Người đời nay cho rằng đây chỉ là vấn đề của đạo Phật, nên từ lâu thường né tránh không đề cập đến. Sách này nhắm đến việc làm lợi ích cho muôn người, nên đâu dám sợ sệt tránh né mà không đề cập. Vì thế, trong cả quyển 2 và quyển 3, đối với những việc như nguyên nhân của sự sống chết, cho đến các thuyết về u minh đều tạm đem chỗ kiến thức hạn hẹp của soạn giả mà luận bàn, thuật lại. Cả ba quyển trong sách này đều chia nhỏ thành nhiều mục. Hết thảy đều có phân chia thứ tự rõ ràng, từ mục đầu cho đến mục cuối. Như thế, không chỉ thuận tiện cho độc giả trong việc bổ sung, ghi chú nội dung từng mục, mà còn có thể trích ra từng phân đoạn để ghi thành những tấm bản nhỏ, treo nơi chỗ ngồi, nằm hoặc trên tường, nhằm nhắc nhở sự thực hành hàng ngày. Viết sách lưu hành ở đời là điều hết sức khó khăn. Nếu dùng lời thô thiển, ắt không hợp với hàng văn nhân trí thức, nhưng chuộng thanh nhã quá, ắt không phù hợp với giới bình dân đại chúng. Đối với người kém trí thì dù nói hết sức rõ ràng, họ cũng vẫn còn nghi ngại. Nhưng với hạng trí thức thì dù chỉ nêu phần hết sức tinh túy cũng vẫn bị chê là thô lậu. Cho dù là những bậc thánh hiền tái thế, e cũng khó lòng thỏa mãn ý riêng của tất cả mọi người, huống chi hàng hậu học như chúng tôi. Những phần luận về răn ngừa sự dâm dục trong sách này có những điều vì giúp bảo vệ hạnh phúc gia đình mà nêu ra. Có những điều vì giúp giữ gìn sức khỏe khang kiện mà nêu ra. Có những điều nhằm tạo phúc tiêu tai. Có những điều nhằm tu tâm dưỡng tánh. Lại cũng có những điều nhằm đến chỗ siêu việt tử sinh, vượt thoát ra ngoài ba cõi. Cũng giống như các phương thuốc khác nhau được bày ra đủ cả. Nhưng mỗi người phải tự biết bệnh mình để chọn dùng những gì thích hợp. Kinh sách tham khảo. Tham khảo trong Đại Tạng Kinh. 1. Chính Hoa Tập. 2. Chuẩn Đề Tịnh Nghiệp. 3. Hiển Mật Viên Thông. 4. Hiện Quả Tùy Lục. 5. Kê Cổ Lược. 6. Kinh A Hàm. 7. Kinh Bảo Tích. 8. Kinh Bát Sư. 9. Kinh Bát Nhã. 10. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ. 11. Kinh Duy Ma. 12. Kinh Đại A Di Đà. 13. Kinh Đề Vị. 14. Kinh Giới Đức Hương. 15. Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên. 16. Kinh Hoa Nghiêm. 17. Kinh Khởi Thế Nhân Bản. 18. Kinh Lăng Nghiêm. 19. Kinh Lâu Tháng Chánh Pháp. Chúng tôi phát hiện An Sĩ Toàn Thư đã có sự nhầm lẫn khi dẫn chú lại từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, nhưng ghi sai lệch. Thật ra không hề có kinh Lâu Tháng Chánh Pháp như được ghi ở đây, mà chỉ có hai tên kinh khác nhau. Kinh Lâu Tháng hay kinh Đại Lâu Tháng và kinh Chánh Pháp Niệm hay kinh Chánh Pháp Niệm Xứ. 20. Kinh Liên Hoa Diện. 21. Kinh Ma Gia. 22. Kinh Ma Đăng Nữ. 23. Kinh Mật Nghiêm. 24. Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt. 25. Kinh Nguyệt Thượng Nữ. 26. Kinh Bồ Tát Nhật Minh. 27. Kinh Niết Bàn. 28. Kinh Ni Kiền Tử. 29. Kinh Phạm Võng. 30. Kinh Pháp Cú Dụ. 31. Kinh Pháp Hoa. 32. Kinh Phật Bản Hạnh. 33. Kinh Phật Bát Nê Hoàng. 34. Kinh Phổ Diệu. 35. Kinh Quá Khứ Nhân Quả. 36. Kinh Quán Phật Tam Muội. 37. Kinh Tam Giới. 38. Kinh Tăng Hộ. 39. Kinh Tạo Tượng. 40. Kinh Tạp Thí Dụ. 41. Kinh Thập Nhị Nhân Duyên. 42. Kinh Thất Phật Diệt Tội. 43. Kinh Thiền Bí Yếu. 44. Kinh Thiền Yếu A Dục. 45. Kinh Tu Hành Đạo Địa. 46. Kinh Tứ Thập Nhị Chương. 47. Kinh Ưu Điền Vương. 48. Kinh Ưu Bà Tắc Giới. 49. Kinh Uy Đức Đà La Ni. 50. Kinh Viên Giác. 51. Kinh Sử Thai. 52. Kinh Xuất Diệu. 53. Luận Câu Xá. 54. Luận Du Già. 55. Luận Trí Độ. 56. Pháp Hỷ Chí. 57. Pháp Uyển Châu Lâm. 58. Quán Kinh Sớ Sao. 59. Thích Ca Phổ. 60. Tịnh Độ Văn. 61. Trúc Song Tam Bút. Sách tham khảo của Nho giáo có phụ thêm sách của Đạo giáo. 1. Bắc Sơn Lục. 2. Bắc Sử. 3. Bắc Tề Thư. 4. Bất Khả Bất Khả Lục. 5. Cảm ứng Thiên Đồ Thuyết. 6. Cảm ứng Thiên Dược Chú. 7. Cảm ứng Thiên Quảng Sớ. 8. Cảm ứng Thiên Tập Giải. 9. Cảm ứng Thiên Thuyết Định. 10. Chu Thư. 11. Chu Thư Di Ký. 12. Định Các Lục. 13. Dịch Kinh. 14. Dục Hải Thần Chung. 15. Đường Thị Phổ. 16. Đường Thư. 17. Giới Dâm Vận Thuyết. 18. Hậu Hán Thư. 19. Hoài Nam Tử. 20. Hoàng Minh Thông Kỷ. 21. Khoa Danh Khuyến Giới Lục. 22. La Trạng Nguyên Truyện. 23. Lễ Ký. 24. Liệt Tử. 25. Lương Thư. 26. Mạo Hiến Phó Kỷ Sự. 27. Mao Lộc Môn Tập. 28. Nam Sử. 29. Nam Tề Thư. 30. Ngụy Thư. 31. Nguyên Sử. 32. Quảng Nhân Lục. 33. Quảng Nhân Phẩm. 34. Sử Ký Chính Nghĩa. 35. Tả Truyện. 36. Tam Giáo Bình Tâm Luận. 37. Tấn Thư. 38. Thư Kinh. 39. Tiền Hán Thư. 40. Tiết Nghĩa Truyện. 41. Tống Sử. 42. Tống Thư. 43. Trần Thư. 44. Trang Tử. 45. Tri Phi Tập. 46. Trịnh Cảnh Trọng Tập. 47. Trương Tử Ngữ Lục. 48. Tứ Thư. 49. Tục Bút Thừa. 50. Tùy Thư. 51. Văn Hiến Thông Khảo. 52. Văn Xương Bảo Huấn. 53. Văn Xương Hóa Thư. 54. Ý Hành Lục.